Vâng, số 7 anh chị em ơi, số 7 này dễ này. Những ai chưa nói thì xin giơ tay này. Trong bài phúc âm này có những cái chữ mà đồng nghĩa với chữ có sự sống đời đời, và có những chữ ngược nghĩa với chữ có sự sống đời đời. Có ai làm câu này không ạ? Vâng, dễ lắm, câu này là rất dễ.
Dạ thưa, từ đồng nghĩa với có sự sống đời đời là khỏi phải chết.
Vâng, đúng là có sự, vâng.
Được sống muôn đời.
À, câu mấy nữa ạ? À, vâng. Khỏi phải chết là câu mấy ạ? À? À, câu số 16 đấy. Vâng. À,
16.
Ờ, có sự sống đời thì câu ngược là khỏi phải chết. À. Rồi.
Được cứu độ.
À, chỗ nào câu mấy ạ?
Thì câu 17 ạ.
Câu 17 là được
cứu độ.
Cứu độ. Vâng, à. Được cứu độ là được sự sống đời đời, đúng
và
rồi.
Và câu 18 là không bị lên án.
Không bị lên án, đúng rồi, cũng là sự tức là được cứu độ. Vâng.
Còn từ nghịch nghĩa là bị lên án trong câu 18.
Và câu 18 bị lên án tức là ngược với có sự sống đời đời, phải không ạ? Rồi, gì nữa?
Dạ thưa hết ạ.
Hết rồi. Anh chị em nào còn thấy câu nào nữa không? Vâng, chắc tạm được đi anh chị em. Đấy, nhìn chung là có đồng nghĩa, có nghịch nghĩa. Vâng, nhưng mà câu số 8 là đâu có gì khó. Câu số 8 thì không cần học cũng ai cũng biết, là chương 3 câu 17. Thì câu hỏi là anh chị em biết cái động từ mà nói về xét xử đó, krinen đó, thì cái xét xử hay có khi gì là phán xét, có khi gì là xét xử, cả hai nghĩa. Thì có phải là mục tiêu của Đức Giêsu khi đến trần gian không? Thì anh chị em hỏi dĩ nhiên là không rồi. Dĩ nhiên là không, không cần phải đọc. Như vậy ai đọc cho tôi ở chương 3 câu 17 để anh chị em thấy không phải Đức Giêsu, bởi vì cha sai con mình đến trần gian mà để phạt người ta, để phán xét người ta thì đâu có phải là mục đích của cha. Vâng, ai đọc cho tôi 3:17 á. 3:17 và 12, 47 đến 48.
Cha Gioan chương 3:17. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để nên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ.
Vâng, như vậy là không phải cái mục đích là đến, không phải, mặc dù cũng vẫn có chuyện là nếu ai không tin thì có thể bị luận phạt, nhưng mà mục đích lại không phải đến để luận phạt. Vâng, chương 12,
Gioan chương 12 câu 47-48. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.
Vâng, tức là Đức Giêsu cũng nói là tôi không có phải làm việc xét xử, nhưng mà có khi chính cái thái độ của người ấy là xét xử người ấy, chính cái sự từ chối hay chấp nhận thì chính cái đấy làm cho họ bị kết án hay là được chấp nhận. Vâng, câu 9 anh chị em, câu số 9 là đọc Gioan 3:18. Đọc câu này bạn thấy thế giới chia ra làm mấy hạng người? Vâng, cái này câu này dễ quá. Chia ra làm mấy hạng người? Vâng, vâng, vâng. Hãy hạng người họ khác nhau ở điểm nào? Số phận khác nhau sao? Ủa, câu này thì quá dễ.
Dạ thưa cha, Gioan chương 3 câu 18. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. À, con xin trả lời câu này là thế giới chia ra thành hai hạng người ạ. Một hạng người là tin vào Chúa và một hạng là không tin vào Thiên Chúa. Còn số phận của họ khác nhau thế nào thì dựa vào câu 18 thì ai tin vào Thiên Chúa thì không bị lên án ạ. Và ai không tin thì ngược lại là bị,
vâng,
lên án.
Đấy, anh chị em biết cái câu 3:18 này á cũng là một câu đặc biệt, và cũng cho thấy cái nhìn của Thánh Gioan á, hay là cách diễn tả của Ngài. Nhiều khi anh chị em thấy như thể là luôn luôn có như là có hai phe, có hai hai phe đối lập, và cái đối lập đó rất là gay gắt ạ. Tức là một bên là gì? Những người tin. Và một bên kia là gì? Những người không tin. Đấy, thế anh chị em thấy. Và một người tin thì được gì ạ? Được cứu độ. Còn không tin thì bị luận phạt. Lúc mà tôi đi học á, tôi có được một bà người Do Thái đến nói chuyện ở cái trường của tôi. Bà ấy rất bực bội về những câu này của Thánh Gioan ạ. Bà ấy rất bực bội. Bà bảo, trời ơi, như thế này thì làm gì còn có tự do nữa. Bởi vì chỉ có hai thôi. Một là tin, hai là không tin. Anh tin thì anh được thế này, anh không tin thì anh chịu thế kia. Như vậy đâu có tự do gì. Và bà ấy cảm thấy khi bà ấy viết nguyên cả cuốn sách ấy mà. Và bà ấy rất khó chịu về tin mừng Gioan ạ. Đấy, anh chị em hiểu. Nhưng mà lúc nãy tôi cũng có nói cho anh chị em biết là có những câu ở trong tin mừng Gioan cảm cho chúng ta thấy dường như là có hai phe như là đối lập ấy. Đấy, nhưng mà lúc nãy tôi có nói cho anh chị em nghe về, tức là hai phe, một phe là tin, một người kia là không tin, đúng không ạ? Lúc nãy trong trường hợp của Nicodemo cho anh chị em thấy rằng cái sự phân biệt nó không có rõ như thế đâu ạ. Tức là chính ông Nicodemo lúc đầu ông ấy cũng tin Chúa chứ. Ông ấy thấy Đức Giêsu làm, ông tin, ông thích lắm á. Ông thích lắm mà ông chức lớn mà ông phải đến thăm Đức Giêsu ban đêm á, là ông ấy quý lắm á. Và ông nói thầy, tôi tin là thầy là người của Thiên Chúa nên thầy mới làm được nhiều việc, ông đến như thế. Nhưng mà ông cũng vẫn gì, đức tin của ông mong manh lắm, ông ấy sợ hãi. Rồi đến cuối cùng khi mà đang họp một cái cuộc họp lớn như thế mà ông cũng dám nói một câu, mặc dù câu đó cũng chả thay đổi được gì mấy, nhưng cũng dám nói cái tiếng nói của ông ấy mà, và để bênh vực Đức Giêsu. Nói ủa, mấy anh ngày xử mà chưa có gặp người ta, hỏi cha hỏi người ta hết, nghe có còn chịu không à? Đấy, thế này ấy, thế thì anh, ông dám nói. Tôi tin rằng ông ta tiến thêm một bước. Và đến khi Đức Giêsu chết, khi tất cả các môn đệ là chạy trốn hết, không có ai lo chôn thầy đâu, thì ông nói để tôi đứng ra, tôi có chức quyền, tôi ở trong thường hội đồng, tôi nói người ta nghe, tôi đứng ra lo bảo lãnh cái việc chôn cất này. Và ông xuất hiện. Chỉ nhắc anh chị em một điều trong cái điều mà bài tôi viết, đức tin của một người từ từ tiến lên, từ từ vững lên, từ từ rõ hơn, từ từ mạnh hơn, chứ cũng không hẳn. Thành ra trong Gioan là thỉnh thoảng có câu là cứ như một bên trắng một bên đen ấy, mà không hẳn như thế, mà phải bổ túc. Đúng là có trắng đen thật, nhưng mà phải bổ túc nó bằng một cái nhìn đức tin mềm hơn, và cho thấy người ta từ từ. Chứ thí dụ như bây giờ tôi hỏi chị là thưa chị, thế ông Nicodemo này, lúc mà ông ấy mua dầu thơm, ông ấy lo khâm liệm Đức Giêsu, thế thì ông đã tin Đức Giêsu chưa? Thì chị bảo cũng thật, tôi cũng chưa biết trả lời nào cho nó rõ, anh chị em. Nhưng mà rõ ràng là ông ấy lúc đấy đã tin hơn lúc trước nhiều đấy. Và ông ta có thể sau này vẫn cứ tiếp tục tin nữa. Và đến cuối cùng một ngày nào đó, ông ấy thực sự trở nên một Kitô hữu. Thành ra nói thì để anh chị em biết, ngay bây giờ có rất nhiều người chưa được rửa tội, chưa được làm con của Chúa. Thế anh chị em hỏi ở đâu? Anh chị em bảo chắc là mấy người này là không có zero. Không ạ, họ vẫn đang trên đường. Có rất nhiều người đang trên đường tìm Chúa, và mỗi một ngày họ đi trên đường, họ đã nhích lại gần hơn với Chúa. Hôm qua họ như thế này, hôm nay là hơn hôm qua, và ngày mai của họ hơn hôm nay. Và vì thế nên họ vẫn đang trên đường. Nên có khi mình cũng không nói là cái người này là tin này, cái anh này là không có tin gì cả, cái anh này là tin này. Không có khi không nói rõ được như vậy, anh chị em ạ. Đấy, vâng, thế thì nhắc cho anh chị em thế.
Cha, con có thấy thắc mắc là lễ Chúa Ba Ngôi đó cha. Thì giáo hội đọc cái đoạn phúc âm này, con chỉ thấy có hai ngôi là ngôi cha với ngôi con, thiếu ngôi ba. Dạ.
Vâng, vì thiếu tìm không ra ngôi ba, khổ tội nghiệp ngôi ba quá à. Đấy. Nhưng mà cũng vâng, người ta cũng vâng, đúng lời dặn này thì không có nói đủ các ngôi ạ. Vâng. Đúng, vâng. Mặc dù chúng ta hy vọng là chỗ nào có Chúa Cha, Chúa Con thì có Chúa Thánh Thần ạ. Đấy. Thôi nhưng mà tôi xin trả lời cho anh chị em. Thế này câu này tới hết giờ nên tôi không có dám làm phiền. Anh chị em ơi, anh chị em nhìn chút xíu coi nào. Đó là Gioan chương 3, 19 đến 21 ạ. Anh chị em nhìn chưa? Đây. Để anh chị em tôi phải nhìn chứ. 3, 19, 21 để anh chị em hỏi tôi định nói cái gì nè. Rồi. Đấy, và vâng, vậy thôi, anh chị em 19 này coi này nha. Mà anh chị em thấy ở trong câu này đó, coi vậy chứ mới đọc anh chị em cũng thấy vẫn là một phe sáng, phe tối đấy, đúng không nào? Và đây là bản án đấy, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Nhưng mà ở đây cái câu hỏi của tôi trong câu 9 là thế này, đó là tin không có đủ không? Đấy, tôi chỉ hỏi như vậy thôi. Thì ở đây anh chị em thấy tôi đã chọn câu này vì nó có những việc làm. Đấy, anh thấy không? Đấy, bản án ánh sáng đến thế gian, người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng vì các việc họ làm xấu xa. Khi nào tôi làm việc xấu xa là tôi chọn bóng tối hơn ánh sáng. Đấy, thành ra anh chị em thấy ở đây nó có việc làm đó. Câu 20 nè, quả thật phàm ai làm lại vẫn làm nha. Làm điều dữ thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng. Tại sao lại sợ ánh sáng thế? Để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nếu mà ra lộ ra thì người ta chê trách. Đấy, đấy là những cái người mà làm điều dữ, làm điều xấu. Còn những kẻ sống theo sự thật, tức là những người làm sự thật, nguyên văn là làm sự thật, thì đến cùng ánh sáng để cho mọi người thấy là việc của mình làm là những việc tử tế, những việc được làm ở trong Thiên Chúa. Thế như vậy anh chị em hỏi, cha đọc mấy câu này làm gì vậy? Để nhắc anh chị em rằng tin cũng phải đi đến hành động. Đấy, bất cứ người nào, chứ anh chị em đừng có nghĩ rằng là mình tin vào Chúa thế là đương nhiên là mình được cứu độ. Không đâu, tin thì tự nhiên mình phải diễn tả cái lòng tin của mình ra bằng chính cuộc sống của mình. Và những câu tôi vừa đọc á, tôi cứ nghe thấy những chữ làm nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần như thế. Vâng. Câu 11 thì anh chị em biết rồi, đó là bởi vì trong đoạn này anh chị em thấy tình thương của, tại sao được đọc lễ ba ngôi, vì chúng ta thấy tình thương của Thiên Chúa Cha, và đồng thời Chúa Giêsu là con, ngôi con cũng chấp nhận ngôi cha để trở nên làm người, và nhất là hiến mạng của mình. Thì trong cái đoạn này ban con một là chấp nhận hiến mạng. Cảm ơn.